Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bộ trưởng chăm sóc người cao tuổi Úc Châu, bà Annika Wells, đang thực hiện một nhiệm vụ. Được biết, Ủy ban Điều tra Hoàng gia đã xác định một loạt vấn đề liên quan đến việc chăm sóc người Úc cao tuổi và bà muốn gửi một thông điệp rằng những vấn đề đó đang được giải quyết và sau đó là một số vấn đề khác.
Hãy loại bỏ các chiến dịch gây sợ hãi ngoài kia. Tôi không phải đeo các thiết bị GoPro và Blundstones, cũng như không đá vào cửa các cơ sở vào ngày 1 tháng 7, vốn không đáp ứng các yêu cầu điều dưỡng thường trực 24/7. Tôi đánh giá cao quy mô về những gì chúng tôi đang yêu cầu mọi người làm, nhưng từ chối xin lỗi vì có nhiều kỳ vọng về việc chăm sóc cao niên.
Nhận xét của bà Bộ trưởng liên quan đến quy định mới rằng một y tá có đăng ký phải được ghi tên tại các viện dưỡng lão từ ngày 1 tháng 7. Đó là một trong những khuyến nghị từ Ủy ban Hoàng gia mà chính phủ nói rằng họ đang thực hiện. Được biết, Ủy viên An toàn và Chất lượng Chăm sóc Người Cao Tuổi, bà Janet Anderson xác nhận rằng điều đó đang tiến triển như mong đợi.
Những trách nhiệm mới này hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu đã tồn tại theo tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc cao niên. Giờ đây, việc tuân thủ các trách nhiệm mới rất quan trọng. Tất nhiên, các nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ cố gắng tuân thủ. Dữ liệu hiện có cho thấy nhiều nhà cung cấp đã tuân thủ các trách nhiệm mới này.
Ngoài ra, còn có các quy tắc mới về tiêu chuẩn chăm sóc. Ông George Manden từ Nha Bảo hiểm và Phẩm chất thuộc Bộ Y tế cho biết các chỉ số chất lượng mới đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, vì vậy các cơ quan quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của các nhà cung cấp.
Phẩm chất của việc chăm sóc cao niên cần được xác định, hiểu rõ và có khả năng đo lường được. Trong khi đó, dữ liệu hiện tại trong hệ thống này bị phân tán và gây khó khăn cho việc xác định mức độ chăm sóc không đạt tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, đối với bà Annie Butler thuộc Liên đoàn Y tá và Hậu sinh Úc Châu, các quy tắc là một chuyện. Bà nói rằng việc thực thi các quy tắc hoàn toàn là một vấn đề khác và trong quá khứ đó là một khó khăn.
Có rất nhiều yêu cầu báo cáo về các loại vấn đề khác nhau, nhưng sẽ không có hậu quả rõ ràng nếu phát hiện ai đó không đạt tiêu chuẩn hoặc là họ cần làm gì để khắc phục mọi thứ. Có thể có sự giới thiệu đến Ủy ban Chất lượng và An toàn Chăm sóc Người Cao Tuổi. Trong khi đó, Ủy ban Hoàng gia về Điều tra Chăm sóc Người Cao Tuổi đã khá gay gắt khi đánh giá Ủy ban kia hoạt động tốt như thế nào và chúng tôi muốn thấy nhiều cải thiện trong các lĩnh vực đó. Chúng tôi biết chính phủ và các bộ đang làm việc trên hệ thống xếp hạng các ngôi sao, nhưng đó đã là có rất nhiều cải tiến cần thiết để thực sự trở thành một hệ thống có ý nghĩa nhằm khuyến khích thực tiễn tốt nhất trong toàn ngành.
Thế nhưng, có lẽ vấn đề lớn nhất đối với lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi là lực lượng lao động. Được biết, ngân sách liên bang mới nhất dành một số kinh phí để chi trả cho khoản tăng lương được chờ đợi từ lâu cho nhân viên chăm sóc cao niên. Gần đây đã được Ủy ban Công bằng Việc làm ủy quyền. Tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers cho biết,
tôi tự hào rằng ngân sách của chúng ta cung cấp 11,3 tỷ đô la để tài trợ cho việc tăng 15% tiền lương cho hơn 250.000 nhân viên chăm sóc người cao tuổi. Việc tăng lương này sẽ giúp giữ lại, khen thưởng và tuyển dụng những người chăm chỉ chăm sóc những người thân yêu của chúng ta khi họ đến tuổi già.
Thế nhưng, đối với các nhóm chăm sóc, có các khó khăn trong những chi tiết đó. Bà Annie Butler nói rằng bà đã từng đi theo con đường này trước đây khi trong quá khứ có hàng tỷ đô la tài trợ của chính phủ, không phải lúc nào cũng được chi cho những thứ đáng ra phải làm.
Chúng tôi đã thấy điều đó xảy ra quá nhiều lần và mối quan tâm của chúng tôi là một số, chứ không phải là tất cả, nhưng một số nhà cung cấp cho viện dưỡng lão đã cho thấy rằng họ không có bất kỳ yêu cầu pháp lý nào để chuyển quỹ.
Trong đó, bà Bộ trưởng Annika Wells không tin rằng đó là một vấn đề ở đây. Bà nói rằng chính phủ mong đợi mọi người thực hiện phần việc của mình.
Đây là số tiền có thể thay đổi cuộc sống và tôi rất biết ơn sự lãnh đạo của ông Mike Baird, giám đốc điều hành HarmonCare trong lĩnh vực này. Ông đã ký cam kết chuyển từng xu trong số tiền tăng lương đó cho công nhân của mình. Điều rõ ràng của chúng tôi với kỳ vọng rằng tất cả các nhà cung cấp sẽ giống như là Mike, đó là ký vào bản cam kết rồi chuyển từng xu cho các nhân viên chăm sóc người cao niên.
Trong đó ông Jason Eldering là giám đốc điều hành của dịch vụ cung cấp chăm sóc người cao tuổi, có tên là Southern Cross Care ở Queensland. Ông đã ký vào bản cam kết tương tự để thông qua việc tăng lương.
We think that are fantastic measures.
Chúng tôi nghĩ rằng đó là những biện pháp tuyệt vời, thể hiện cam kết thực sự của chính phủ trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta, trong đó có những người cao tuổi. Chúng tôi đã ký cam kết là 100% những gì chúng tôi nhận được từ chính phủ sẽ được chuyển giao cho nhân viên của chúng tôi.
Thế nhưng ông cho biết các nhà cung cấp như Southern Cross Care từ lâu đã gặp khó khăn trong việc thu hút đủ lao động, đặc biệt là các cơ sở ở các địa phương và khu vực nông thôn.
Đó là hệ thống gồm nhiều cấp độ. Nguồn cung cấp đã thiếu y tá có đăng ký. Vì vậy, việc đào tạo và tuyển dụng y tá mới thông qua các chương trình thực sự là rất quan trọng. Một điều khác đi đôi với chuyện đó là nhà ở. Việc tìm kiếm cho các y tá có nhà ở với giá cả phải chăng là một vấn đề quan trọng khác.
Trong đó một vấn đề khác là tìm kiếm nhân viên có kỹ năng ngôn ngữ để hỗ trợ người Úc lớn tuổi có nguồn gốc di dân. Bà Mary Gibbs, giám đốc chăm sóc của Viện Dưỡng Lão St. Basil, nói với SBS News vào năm 2018 rằng đó là một trận chiến đang diễn ra đối với họ.
We did try to recruit Greek-speaking staff.
Chúng tôi cố gắng tuyển dụng nhân viên nói tiếng Hy Lạp và quảng cáo đặc biệt cho nhân viên nói tiếng Hy Lạp. Thế nhưng vấn đề là tìm đúng nhân viên tận tâm với công việc chăm sóc người già. Ý tôi đó là công việc mà bạn phải thực sự muốn làm.
Được biết, chính phủ dường như cũng quyết tâm trong việc giải quyết các vấn đề cung cấp lực lượng lao động đó. Bộ trưởng Bộ Di trú Andrew Jarrett vừa công bố một thỏa thuận mới với Curtin's Heritage Living ở Perth, theo đó sẽ ưu tiên cho những người lao động nhập cư tiếp cận trung tâm, giúp họ có lộ trình nhanh chóng trong 2 năm để trở thành thường trú nhân. Bà Caroline Smith từ Nghiệp đoàn Công nhân Thống nhất hy vọng đây sẽ là yếu tố quyết định thay đổi mọi chuyện.
We think this is a real game changer in terms of attracting and retaining.
Người Úc muốn thấy thời gian chăm sóc bắt buộc trong dịch vụ chăm sóc người già, còn chúng tôi muốn thấy dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có chất lượng, cũng như chúng tôi biết phải làm điều đó để có thể thu hút và giữ chân nhân viên. Không có giải pháp kỳ diệu nào cho điều đó, nhưng chuyện này cùng với việc tăng lương mà chúng tôi đã thấy vào tuần trước là một phần quan trọng trong việc xây dựng lại hệ thống chăm sóc người cao tuổi có chất lượng tại Úc.
Trong đó bà Bộ trưởng cho biết thỏa thuận này có thể trở thành một khuôn mẫu trong việc hợp lý hóa quy trình tuyển dụng và thị thực cho người lao động nước ngoài trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên bằng cách mang lại cho họ sự an toàn hơn.
We recognize as a government that so much of this depends on issues of workforce in this.
Với tư cách là một chính phủ, chúng tôi công nhận rằng phần lớn điều này phụ thuộc vào các vấn đề về lực lượng lao động trong ngành này. Trong một thời gian dài, quá nhiều người lao động trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã được cấp thị thực tạm thời. Điều đó làm suy yếu sự an toàn của họ tại nơi làm việc, điều kiện của họ tại công việc và khả năng để thực hiện công việc cực kỳ quan trọng này.
Trong khi hàng tỷ đô la đã được dành riêng cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong các viện dưỡng lão thuộc ngân sách, thì rất nhiều tiền cũng đã được tập trung vào các dịch vụ chăm sóc tại gia. Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho biết, tính đến tháng 6 năm 2022, tỷ lệ nhà trống tại các viện dưỡng lão ở mức khoảng 14% do mọi người ưa thích chăm sóc tại nhà. Được biết, có 9.500 kế hoạch mới để chăm sóc tại nhà đã được tài trợ trong bản ngân sách năm 2023 đã phản ánh nhu cầu thay đổi đó. Thế nhưng, những người trong ngành đang kêu gọi thận trọng do tin rằng một ngày nào đó, khuynh hướng nói trên có thể xoay theo chiều hướng khác, đó là quay trở lại chăm sóc người già trong viện dưỡng lão. Đặc biệt là nếu việc chăm sóc tại nhà tiếp tục không phù hợp và không an toàn, cũng như quỹ chăm sóc cao niên tại gia không theo kịp nhu cầu. Trong đó, ông Jason Eldering nói rằng các dịch vụ cần phải suy nghĩ nhiều về điều gì sẽ xảy ra nếu và khi ngày càng có nhiều người thuê nhà lớn tuổi chuyển sang các dịch vụ chăm sóc tại viện dưỡng lão, vì việc thuê nhà khó khăn khiến việc chăm sóc tại nhà là không thể thực hiện. Ông cũng nói rằng cần phải suy nghĩ về căn bản cách thức tài trợ cho toàn bộ lĩnh vực.
Chính phủ chắc chắn tài trợ phần ở giữa, đó là phần chăm sóc, và chính phủ cũng tài trợ cho những người cần chỗ ở. Chi phí chăm sóc hàng ngày do cư dân tài trợ với 85% lương hưu cho người về hưu. Thế nhưng, hệ thống hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào chính phủ. Tôi nghĩ chúng ta phải chuyển sang một hệ thống công bằng hơn, và tôi nghĩ đó là một phần của lực lượng đặc nhiệm đã được đề ra.
Được biết, lực lượng đặc nhiệm được thành lập đang xem xét các thỏa thuận tài trợ cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và sẽ báo cáo lại về cách thức hoạt động của các khoản đóng góp trong tương lai. Trong khi công việc đó đang diễn ra, chính phủ vẫn duy trì nhiệt tình cải cách. Với nhận xét của bà Bộ trưởng với đài truyền hình số 9 là chính phủ sẽ thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào trong việc cải cách về việc chăm sóc người cao tuổi.
Để tôi nói cho quý vị biết, với tư cách là Bộ trưởng chăm sóc người cao tuổi, mỗi người Úc trung lưu hầu như đều đang có người mà họ yêu thương, đang được chăm sóc cao niên, hoặc là biết ai đó đã thất vọng bởi vì kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi. Mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cần nâng cao tiêu chuẩn cho những người Úc lớn tuổi ở đất nước này và có khoản tài trợ trị giá 36 tỷ đô la trong ngân sách để làm điều đó.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.